Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 4 tháng 6 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay thì bầu trời có nhiều mây và bây giờ cũng đã ấm áp rồi, 75 độ. Ngày hôm nay lên cao là 96 độ và ban đêm là 73. Trời có nhiều mây nhưng mà không có mưa đâu. Gió thổi 16 dặm một giờ từ hướng nam. Ngày mai không xê xịt gì hết, 96 độ ban ngày và ban đêm là 74. Ngày thứ sáu là 95, 74 và ngày thứ bảy là 92, 75. Coi bộ là ở đây cũng thiếu nước trầm trọng rồi. Không biết ở bên Houston có còn mưa hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào quý cô chú. Houston thì cơ hội mưa rất là thấp thôi, khoảng 10% cho hôm nay cho đến ngày thứ sáu mà thôi. Nhưng có lẽ là sẽ không có mưa đâu. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 76 độ. và hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và thấp nhất là sẽ là 73. Và 93 sẽ là độ cao nhất cho các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy. Và nhiệt độ thấp của 3 ngày đó cũng sẽ là khoảng từ 75 đến 77 mà thôi. Đây là một tuần thời tiết tương đối khá là nóng. Và cơ hội mưa cho hôm nay, ngày mai cũng như là ngày thứ Sáu chỉ là 10%. Sang đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ không còn mưa nữa. Và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ có mát hơn một chút xíu, với cao nhất 91 và thấp nhất là khoảng 75. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như những ngày kế tiếp. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết ban tổ chức của hội chợ quốc tế hàng năm iFest tại downtown Houston đã than lỗ gần 1 triệu Mỹ Kim và họ sẽ khai phá sản và có thể sẽ không có tổ chức nữa. Tin từ tòa án về vụ xử chiếc xà lan đụng tàu chở dầu tại vịnh Galveston thì người lái tàu chở dầu thú nhận đã không có nghe những sự báo cáo về vị trí và cho biết rằng sẽ băng ngang đường đi tàu chở dầu từ thuyền trưởng của chiếc xà lan. Những công nhân làm việc rửa các bồn chứa chất hóa học có nhiều cơ hội bị mắc bệnh suyễn và một số các bệnh khác về đường hô hấp. Thành phố Houston có một khẩu hiệu mới, đó là Houston, thành phố không có sự giới hạn. Và cuối cùng là tin từ Washington DC, phản ứng về việc một số các đồng đội cho rằng quân nhân Hoa Kỳ là trung sĩ Bow đã đào ngũ theo phe Taliban, thì Bộ trưởng Lục quân cho biết sẽ điều tra lại những lời tố cáo này. Anh Bow mới được thả ra trong vụ trao đổi với 5 tù binh của Taliban. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Ngày hôm nay, thưa quý vị thính giả, tờ Dallas cũng nói về cái việc mà trao đổi binh sĩ, trung sĩ Bowdor. Thì người ta đặt ra câu hỏi trong cái bản tin đầu tiên là liệu trong cái việc đi tìm cứu Bowdor, trung sĩ này, có gây tổn thất nhân mạng đối với lại các binh sĩ Hoa Kỳ hay không? Trong cái vụ trao đổi tù binh vào cuối tuần vừa rồi, thì nhiều quân nhân Hoa Kỳ cho rằng là anh Bowdor chính là cái người đào ngũ. Và nhiều người còn nói rằng vì anh mà đã có ít nhất là từ 6 cho đến 8 quân nhân đã bị thiệt mạng. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình ông Rick Nelson đang cưỡi xe đạp xung quanh khu vực Lake White Rock. Trong cái khu vực này thì cảnh sát không có ghi giấy phạt những ai cưỡi xe đạp không có đội mũ an toàn, không có giống như là năm ngoái. Gần 40% những cái vụ ghi giấy phạt cưỡi xe đạp mà không có đội mũ an toàn trong cái khoảng thời gian này hầu hết là nằm nhắm vào cái khu vực trung tâm thương mại của thành phố. Đợt đầu tiên hàng ngàn các nhân viên và nhân công của hãng Toyota Motor Corporation sẽ đến thành phố Plano vào mùa hè này. Vì thế mà những nhà xây cất họ đã vội vàng xây thêm những cái tiệm bán lẻ cũng như là các dự án chung cư gần với lại văn phòng của hãng sản xuất xe hơi. Bản tin phía dưới cho hay một vị bác sĩ ở thành phố Dallas cho hay là ông muốn hai phụ nữ sẽ bị trừng phạt bởi vì đã cáo buộc ông đã bóp cổ họ trong lúc tấn công tình dục. Bác sĩ Ali Eza đã có một hành động bất thường là kiện những người phụ nữ này, tố cáo họ là đã phỉ báng và nói dối. Và cuối cùng thì truyền thuyết về ngôi sao nhạc đồng quê George Strait sẽ kết thúc một cái tour trình diễn của ông ngay tại một vận động trường lớn nhất Hoa Kỳ, đó là Dallas Cowboys. Cái buổi ca nhạc vào ngày thứ Bảy này mang tên là Cowboy Ride Away Tour, một trong những cái buổi ca nhạc được xem là đắt đỏ nhất, hơn 100.000 vé đã được bán sạch. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có bài viết liên quan đến phiên tòa của vụ đâm giữa tàu chở hàng và xà lan trong Houston Ship Channel. Và khi theo bản tin cho biết thì trong khoảnh khắc trước khi tàu chở hàng và xà lan đụng nhau tại Houston Ship Channel đã gây ra một vụ tràn dầu lớn, thì pilot của hãng đã không nghe thấy đội trưởng của chiếc tàu kéo đẩy xà lan là phát sóng định vị vị trí và cũng như là đã cho ý định vượt qua tàu của mình. Theo như pilot là Michael Pizzottola đã thừa nhận trong lời khai tại phiên tòa điều trần vào hôm thứ Ba rằng là ông đã thất bại trong việc ông không có nghe theo kênh phát thanh của cảnh sát biển đã yêu cầu mà đội trưởng của chiếc tàu phát sóng những cái thông tin quan trọng. Tàu chở hàng Summerwind và tàu kéo Miss Susan đã va chạm vào ngày 22 tháng 3, dẫn đến việc tràn dầu lớn nhất trong vịnh Galveston trong hai thập kỷ qua. Và ông Pizzottola và cũng như là đội trưởng của Miss Susan là Kelly Ann Hartman đã làm chứng trong ngày thứ hai của buổi điều trần về nguyên nhân của vụ tai nạn đã đổ ra khoảng 168.000 lít dầu vào vịnh Galveston. Ông Hartman đã làm chứng rằng tàu Summerwind đã bất ngờ tăng tốc cũng như là cũng đã trình ra các tính toán để cho phép chiếc tàu kéo của mình đẩy hai xà lan dầu ra khỏi con đường mà chiếc tàu khi đang đâm tới. Trong khi đó thì Miss Susan đã đẩy xà lan của mình vào một ngã tư biển được gọi là Texas City Way, nơi giao nhau từ cảng Texas City, vịnh Gulf Intercoastal Waterway cũng như là Houston Ship Channel. Miss Susan đã được di chuyển từ cảng của thành phố Texas, nơi mà nơi giao nhau của Houston Ship Channel. Và ông Hartman đã dự định để vượt qua các kênh đào cũng như là giao nhau của nó sau bán đảo Bolivar. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, văn phòng thu lệ phí tollway của North Texas đang kiện công ty xe bus Cardinal Coach Line và người tài xế vì đã làm thiệt và hại họ về một vụ tai nạn vào tháng 4 năm 2013 đã làm cho ba người cao niên bị chết khi họ đang được lái xe về hướng Oklahoma Casino và con đường George Bush Turnpike phải đóng vài tiếng đồng hồ. Theo đơn kiện đã được đưa lên tòa án dân sự ở Dallas County, thì xe bus được tài xế Lloyd Griff lái và không cẩn thận nên mới gây ra tai nạn này, và họ đòi bồi thường 100.000 đồng tiền thiệt hại phải sửa lại hai bên rào tường phía mà hướng tới Texas 161. Công ty xe bus Cardinal Coach Line đã file khánh tận Chapter 7 vào ngày 16 tháng 4 trong năm nay tại tòa Federal ở Fort Worth. Phát ngôn viên của tollway là Michael Ray nói là văn phòng agency phải bỏ tiền ra sửa lại con đường và phải dọn dẹp lại những vật dụng mà bị đổ nát của xe bus, nhưng mà họ từ chối không cho biết họ đã mất bao nhiêu tiền về sự thiệt hại tiền thu lệ phí trong khi turnpike bị đóng. Chỉ biết là họ đòi 100.000 đồng từ bankrupt company. Ông Ray đã từ chối bình luận thêm, nhưng mà nói việc bồi thường là chính đáng và công bằng vì họ phải vì họ là tollway chứ không phải là freeway. Họ không thu tiền thuế, họ chỉ bán trái phiếu và được trả bằng toll fee. Nhân viên quản trị của Cardinal Coach Line không trả lời điện thoại và cũng không trả lời điện thư. Trong ngày 11 tháng 4 năm 2013, thì một nhóm người lớn tuổi đã đi xe bus đến Choctaw Casino, nhưng mà khi xe đi ngang qua Irvine về hướng bắc của Turnpike thì xe bus bị đâm vào hàng rào lề đường, làm cho chiếc xe này bay qua bên kia đường với cái dòng xe đang chạy ngược chiều trước khi mà tông vào tường xi măng. Chiếc xe bị lật nghiêng qua bên phải và ba người bị văng ra ngoài. Có ba người chết, 40 người bị thương. Theo cái tờ tường trình của Văn phòng An toàn Giao thông Vận tải, thì tài xế có lẽ bị ngất đi một vài giây ngắn trước khi xảy ra tai nạn. Và con đường tollway phải 8 tiếng 14 phút và con đường đi về phía nam bị đóng 3 tiếng 30 phút. Ông tài xế Riff bị kiện vì tội không lái xe cẩn thận và không dùng bằng thắng. Còn công ty Cardinal thì bị cho là không dùng đúng người và không quan sát tình trạng nhân viên. Công ty xe bus cũng phải đối diện với ba tội danh khác trong đơn kiện của những hành khách và gia đình của họ. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay nói về hội chợ quốc tế tại Houston đã được bắt đầu từ năm 1971, mang lại sự quảng cáo cho thành phố về các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và cũng là đặt nền tảng cho những các hội chợ khác ở tại khu vực trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cái số thu bán vé đã rất là giảm và các khoản nợ càng ngày càng tăng lên, thì ban tổ chức hội chợ quốc tế đã công bố sẽ nộp đơn xin phá sản. Và họ cho biết rằng trong nhiều năm qua thì ban tổ chức đã phải bán tất cả các tài sản của tổ chức này để trả cho các hóa đơn, và bây giờ thì không còn ngân quỹ để mà có thể tiếp tục. Và họ chỉ còn hy vọng rằng năm nay thì sẽ có nhiều người tham gia thì mới có thể kiếm thêm một số khoản lớn để bắt đầu trả hết số nợ. Nhưng mà cái chuyện đó cũng đã không có xảy ra, và bây giờ số tiền nợ đã lên đến gần 1 triệu Mỹ Kim, và vì thế họ đã khai phá sản tại tòa án phá sản vào ngày hôm qua. Sự việc này đã gây ngạc nhiên và buồn phiền cho rất là nhiều các nhà hảo tâm của Houston, vì cũng vì hội chợ này là hội chợ đã mang lại rất là nhiều những tiếng tốt đẹp cho thành phố, cũng như là một số các sinh hoạt văn hóa cũng đã bắt đầu từ hội chợ này. Và theo lời của một số các cựu hội viên hội đồng quản trị thì họ hy vọng rằng thành phố sẽ làm một cái gì đó để mà có thể giúp cho hội chợ này tiếp tục được hoạt động. Riêng ông chủ tịch hội đồng quản trị là chánh án Harry Gee thì hy vọng này cho biết là hội chợ vẫn được tiếp tục thì hoạt động mặc dù đã khai phá sản, và ban tổ chức cho biết rằng họ sẽ làm việc hết sức để mà có thể giữ lại hội chợ này được coi như là hội chợ chính của thành phố Houston hàng năm. Mặc dù thu hút rất là nhiều nhưng mà chi phí rất là cao, và do đó thì đã đưa đến cái sự lỗ lã. Trả lời với quan hương.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, đợt đầu tiên hàng ngàn các nhân công của hãng Toyota Motor Corporation sẽ đến thành phố Plano vào mùa hè này. Các nhà xây cất đã vội vàng xây thêm những cái tiệm bán lẻ cũng như là các dự án chung cư gần cái văn phòng chính của nhà sản xuất xe hơi này. Công ty xây cất Carahanco và Columbia Realty cũng như là KDC đang làm việc trong cái giai đoạn đầu tiên để xây một cái khu vực gần với lại phía tây của Dallas North Highway và phía bắc của Legacy Drive. Theo như là công ty Caracan cho hay, thì nhà xây cất này hy vọng sẽ động thổ ngay trong cái năm đầu tiên của cái phần dự án đầu này, và họ sẽ xây phía dưới là những cửa tiệm bán lẻ, trong khi đó thì trên lầu sẽ là các chung cư. Nơi đây được xem là một trong những cái khu vực rất đông người cư trú, và hiện nay thì công ty Caracan cũng như là Columbus Realty cũng đã xây xong một cái khu vực phía tây của Thoway là cái trung tâm Legacy Town Center. Công ty Caracan cho hay là cái dự án sơ khởi là họ sẽ xây cất dành riêng cho những khách hàng tiềm năng. Đặc biệt là họ sẽ xây một cái dự án tương tự giống như là cái dự án shopping center ở Las Vegas. Toyota dự định là họ sẽ xây một cái building rộng khoảng 1.5 triệu square feet để đặt trụ sở chính của họ tại Bắc Mỹ, ngay trên đường Legacy phía Tây và đường Headquarter Drive. Trong khi đó thì FedEx, văn phòng của họ cũng đã đặt tại nơi đây, và họ cũng đã xây một tòa nhà lớn là cũng do công ty KDC xây cất. Nói chung là khu vực này hiện nay có rất nhiều công ty và hiện nay đang thiếu apartment, chung cư cũng như là nhà cửa một cách trầm trọng. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, trước đó 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương. Sau đó 2 giờ là nhạc yêu cầu, 3 giờ là phần tin vắn, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày và có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Và đồng thời thì có rất nhiều người đã nghe chúng tôi bằng điện thoại, bởi vì điện thoại quý vị có thể nghe bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, rất là tiện lợi, nhất là những người mà ngồi ở trong văn phòng, họ không có thể nghe cái radio được thì họ nghe qua cái điện thoại và cắm cái ống nghe vào ở trong tai của mình, nghe rất là rõ ràng. Hoặc là những nơi mà không có radio, quý vị có thể là báo cho bạn bè mình ở xa biết, 213-493-0188. Ngày hôm nay chương trình của SBTN là bình luận và chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày mai quý vị nhớ đón xem hội thoại Phật giáo trước hiện tình đất nước với Hòa Thượng Thích Huyền Việt và Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Ngày hôm nay là coi bộ là trời có mây nhiều nhưng mà rồi cũng không có mưa. Chúng ta cần mưa nhiều lắm tại vì có nhiều cái khu vực mà hạn chế trời mưa, trời không có mưa, thiếu nước cho nên là không có được tưới cây nhiều đó Quang Hưng.
Dạ vâng, có một số các thành phố họ đang xem xét về cái việc có thể sẽ nâng cái giai đoạn về hạn hán, nghĩa là có thể cấm hẳn không có được tưới cỏ ở bên ngoài, dù rằng là cái nhà của mình nó có bị hư foundation đi chăng nữa, hay là cái nền nhà hoặc là cỏ không có, nhưng mà cái việc ở đây là chúng ta đang thiếu nước trầm trọng. Thưa quý vị thính giả, những cái đoạn đường dẫn vào khu downtown hiện nay gồm có xa lộ 35i, 45 hoặc là 30 hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Và trên xa lộ 161, tức là xa lộ thu phí gần tới 100, cái đoạn nối kết với lại 183 đi về hướng Nam đã bị kẹt xe. Trên 183 dẫn vào đoạn nối kết với lại 820 ở Hertz hiện nay cũng đang bị kẹt xe rồi. Và xa lộ 35W ở bên Forward đi về hướng Nam dẫn vào khu downtown ngay đoạn nối kết với loop 820 hiện nay cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.